我来什么？就那给他当年兵，升级当一级团的。
We must strive to accomplish complete enlightenment
for
sake of liberating infinite
nguyện cho chúng sanh tất cả những bà mẹ chúng sanh từ mẫn, chúng sanh nguyện thành Phật. Với cái tâm nguyện thanh tịnh này, chúng ta vun trồng Bồ Đề Tâm.
With that kind of motivation, we should all participate in this teaching.
Với cái động năng thanh tịnh này, chúng ta thính pháp này trong cái buổi pháp hội ngày hôm nay. Thầy tin rằng tất cả chúng ta đều đi tìm cầu cái phương cách để mà chứng được Phật quả để mang lại lợi ích cho chính bản thân mình và cho tất cả những người khác, hay là cho chúng sanh.
So how can we
làm thế nào mà chúng ta có thể chứng được Phật quả?
If you ask what is involved in the ways and means
chứng được sự toàn giác bằng cái phương pháp mà chúng ta có thể thực chứng được được cái sự toàn giác này, Thầy luôn luôn giải thích và nhấn mạnh là cái sự tu tập chúng ta phải bao gồm hai khía cạnh là tích tụ công đức và buôn trồng trí tuệ, để chúng ta có thể thành tựu được hai loại công đức, công đức và công đức trí tuệ.
And we also need to do purification practice,
để mà có thể
which basically involves purifying
thanh hóa được cái sự tu tập của mình.
The two types of mental oscillation,
cái sự thanh hóa rất cần thiết để mà tự tại ngoài hai loại chướng ngoại,
liberation and
oscillation, chướng ngại cho sự giải thoát và chướng ngại cho sự toàn giác.
Đó, số nhị sa đối với chúng ta sẽ bảo là anh em tên chấp ra chính chỉ tên, tan người ta mang về.
Now to be able to
để có thể dẫn thân vào hai cái loại tu tập này, vào hai hình thức tu tập này,
such as accumulation of merit and wisdom,
tích tụ công đức,
purification of the two types of mental obscuration,
tích tụ trí tuệ và tịnh hóa tất cả các ác nghiệp. Cái điều rất là quan trọng và rất là cốt tử là chúng ta phải có được cái thân người, không phải bây giờ mà ngay mà trong kiếp sau chúng ta cũng phải thành có được cái thân người này. Thì chúng ta cần phải tích tụ tất cả những điều kiện nhân duyên, những nhân duyên, những thuận duyên, chúng ta có thể có được cái thân người quý báu này
successive lifetimes so that we would be able to pursue
để mà có được cái thanh nhẹ này chúng ta mới có thể tiếp tục có đi theo cái sự tu tập là tu tập tích tụ công đức và rửa sạch những ác nghiệp.
So where do we find
làm thế nào
such what we call special life
chúng ta có thể mà tìm kiếm được cái thân người quý báu này để chúng ta có được cái sự phát triển trong sự tu tập của mình.
Sentient beings or migrators.
Khi mà chúng nhìn đến trong cõi bên hồ, chúng ta thấy có sáu loại chúng sanh ở trong lục độ.
Beings are part of that whole universe, which consists of six types of sentient beings. So it's only in the human world.
Ở trong cái sáu cái cõi ở trong cõi bên hồ, trong sáu cái cõi đó, chỉ cái cõi người là thích hợp nhất cho cái sự tu tập.
Mi lui nhiên bắt chân được yêu mến anh chưa được bên tên được rồi tàu a jeta java chưa chung yêu mi lui tên chita yon de jimmerne lose tàu gửi yêu rừng.
So even in the case of
ngay cả trong trường hợp trong có người bất cứ bất cứ ở trong một cái kiếp nào đó thì cũng là có thích hợp cho tôi tập hay không.
What we call precious human life. Definitionally, precious human life
có được cái thân người giống quý này.
That is endowed with.
Không phải là bất cứ có là kiếp người nào là cũng có được sự tập. Muốn có được cái kiếp người quý báu mà tu tập được phải có đầy đủ 18 cái thọ bẩm. Mỗi một cái tự thọ bẩm đó ở trong cái kiếp người cứu báu này tạo thành được thành một cái thuận duyên căn bản cho cái sự tu tập.
So if you ask
thành ra nếu mà chúng ta hỏi là làm thế nào chúng ta có thể có được cái kiếp người cứu báu này thì đại đạo sư Ấn Độ là Đức Long Thọ ngài nói rằng trong tác phẩm Quý Tràng tức là Ratnavali, thầy đã dẫn dụ một cái lời trong cái bộ kinh này, trong cái lời dẫn dụ đó ngài nói rằng tất cả những ác nghiệp do cái sự tạo ác hay là những ác nghiệp mà chúng ta sẽ bị thọ vào các đường dữ, và ngược lại là do những cái thiện nghiệp chúng ta có được cái sự an bình hạnh phúc và có được cái kiếp người cứu báu.
Ngài nói như thế, đến đây cũng phải thọ bảo vật ta. Mình ghi về đồng nghiệp cũng thế này, ghi lại đến đây tham kiến sư anh cả nói như thế này. Thế ta đang ngài nói như ngài sống sẽ có chỉ cả gốc hết, ngài sống sẽ mới sẽ chỉ ta, sẽ thấy phải sẽ chỉ có phải cả gốc hết.
Khi mà
chúng ta phải chú tâm vào những cái điều mà ngài đã dẫn giải, như mà thầy đã dẫn dụ cái lời này, thì nếu mà chúng ta cố gắng để mà đóng cửa cho cái cõi luân hồi, thì chúng ta phải chấm dứt tất cả những ác nghiệp.
In other words, that
rồi nói một cách khác, nếu mà mình tạo các nghiệp,
they lead to
thì cái cái sự tạo ác này sẽ đưa đến đến những cái cái sự thọ ác hay là những cái quả báo đưa đến những cái chúng ta thọ xuống các đường dữ. Dĩ nhiên những cái ác nghiệp đó bao gồm vô lượng những cái điều ác mà chúng ta đã làm. Để có được một cái căn bản để cho sự tu tập, cái việc đầu tiên là phải chấm dứt tất cả những ác nghiệp của thân khẩu ý, thì bao gồm có ba ác nghiệp của thân, bốn ác nghiệp của khẩu và ba ác nghiệp của ý. Để nói một cách căn bản, chúng ta phải chấm dứt tất cả các nghiệp ác nghiệp của thân khẩu ý. Và thầy nghĩ rằng hầu hết cả chúng ta đều biết mọi ác nghiệp của thân khẩu ý là gì. Cái điều quan trọng của chúng ta để hiểu rõ cái thập ác này là gì. Và cái sự hiểu biết đó thì nó có thể hướng dẫn cho cái tác hành của chúng ta mỗi ngày. Ở trong ba cái ác nghiệp của thân là gì? Ba ác nghiệp của thân là nghiệp sát. Cái nghiệp đầu tiên là nghiệp sát. Nghiệp sát đó có thể là tự mình làm hoặc tự mình giết hại một kẻ khác, hoặc là mình trợ duyên cho kẻ khác làm, hoặc là mình muốn cho người khác hoặc sai bảo người khác làm. Thì cái nghiệp sát này do chúng ta mà mượn người khác làm hay bảo người khác làm còn thì cái nghiệp đó còn nặng hơn là nghiệp tự mình đi giết người khác.
So when we talk about making others do
killing for us, mình đã sai bảo người khác hay mình mượn tay người khác để mà đi giết, để tạo cái nghiệp khác, thì khi mà trong đó mình tự mình không làm được, mình mới đi mượn tay người khác làm.
It is, worse in the sense that not only the other person has created
cái nghiệp đó,
negativity,
cái nghiệp đó sâu xa hơn,
completely involved it, but
cái nghiệp đó sâu xa hơn là nghiệp mà tự mình làm.
Without asking him or her to do the job, if someone kills someone for us from their side, but then that is not what we call instigating or hiring someone to kill for us.
So, mami pige chini, das se chani ranga ranga be lupung gujusan majene at the king, ta ranga seba taki wo chagyoris.
So one might wonder and raise the question,
hỏi rằng,
ask someone to kill
someone, nếu mà tôi đi mượn tay một người khác làm cho mình, thì tự tôi không làm cái điều đó, thì làm sao mà cái nghiệp sát đó giống như nhau, do tự mình làm và cái nghiệp mà đi mượn tay người khác làm sao hai cái nghiệp đó giống nhau được?
Ở
trong A Tỳ Đạt Ma Luận của Đức Acharya Pajuvandhu, tức là Đức Thế Thân, Thầy đã dẫn dụ vào trong cái trí nhớ của Thầy. Thầy nói rằng nếu mà một người không có một sự một cái trận chiến tranh, nhưng mà nếu mà cái người đó đã sai các quân lính của mình đi giết kẻ thù, cái người mà ra lệnh cho đi giết kiểu khác, thì người đã không tự tay mình đi giết người khác, thì cái người ra lệnh đó là cũng tạo ra cái nghiệp sát cũng cùng như là cái nghiệp của cái chính những cái người mà chiến sĩ đã đi tiêu diệt kiểu khác.
So for details, look up in
muốn hiểu về chi tiết hơn về những cái nghiệp này,
in Lamrim treatises,
thì chúng ta có thể học ôn lại trong bộ kinh Lamrim.
Consider now a genre in Tibetan Buddhism. It's a practice guide. So if you look up in the
trong bộ Lam Rim, mà nếu mà chúng ta học những cái đoạn mà cái đoạn của hành giả trung căn nói về luật nhân quả và những cái kết quả của nghiệp, thì trong cái đoạn đó sẽ có giảng rất rõ về những chi tiết của các thiện nghiệp và ác nghiệp và kết quả của những thiện hay là ác nghiệp này.
Domba menki ina chiraz domba chani raju raju shimi domba menki ina atila ane ma karse loyim te tel domba menki ina te sosu ini tiba shobi ina tel dan yeba mebres.
Now in the case of trong
trường hợp
10 negative
đúng là phương diện mà 10 cái ác nghiệp của thân khẩu ý, thì nếu với một vị đã thọ giới ở trong thọ giới của tu sĩ, thọ giới của các vị tu sĩ rồi,
that does not involve necessarily the negative action of what called
thì cái sự thọ giới này, thì cái sự tạo ác nghiệp này,
celibacy, if you will, because one is a lay person has not taken that particular vow, whereas it would be different case.
Nếu mà so sánh với cả một giữa một cư sĩ và một tu sĩ, thì mà một tu sĩ đã thọ cái nghiệp
is breaking their vows and
cái nghiệp mà nghiệp gọi là nghiệp dâm, thì đối với vị tu sĩ thì ra coi như phạm nghiệp, mà đối với cả cư sĩ nên chúng ta có cái sự chúng ta không sống ở cái cuộc đời của một người cư sĩ thì coi như chúng ta không phạm vào cái giới dâm và chúng ta không thọ giới của tu sĩ.
So for lay practitioners,
cho các cư sĩ, cư sĩ tại gia,
Buddha has not
Đức Phật không có cấm có cái sự mà có cái sự có đời sống mà có cái sự dâm dục ở trong đó.
With their what we call legitimate partners.
Thì một cư sĩ có một đời sống bình thường, có vợ có chồng, thì có cái sự hành dục đó, nhưng mà nếu mà một người cư sĩ mà lại đi có cái sự tư tình với một người khác không phải là vợ hay là người phối mẫu của mình, thì đó là một cái sự phạm giới phá giới, giới gọi là giới dâm, giới phạm giới tà dâm. Đối với một cư sĩ, nếu mà vị cư sĩ chưa có thọ giới của các tu sĩ, do nên một cư sĩ có thể được có cái sự liên hệ người dâm dục với một người phụ nữ của mình, nhưng mà có những cái ngày đặc biệt. Có những ngày đặc biệt ở trong trong cái coi như là ngày cấm hay là ngày vía, nếu mà chúng ta phạm vào cái sự dâm dục và trong những ngày đó coi như chúng ta cũng coi như bấn phạm giới như thường.
So sexual misconduct, which is a generic term we use,
cái giới tà dâm bao gồm một số những điều, ví dụ như là cái sự ngoại tình.
It is something that one personally has to get involved.
Trong đó, trong khi mà phạm giới đó, thì cái người, chính người đó phải tự mình phạm vào cái giới đó. Nếu mà so sánh với cái giới sát thì cái giới sát thì dù mình không có tự mình tạo ra, nhưng mà mình bảo người khác làm, coi như mình vẫn phạm giới. Nhưng mà cái giới tà dâm này, nếu mà chính bản thân mình không có dấn thân vào cái chuyện đó thì chưa coi như là phạm giới. Nói về giới sát, đến cái giới thứ ba là giới giới gọi là giới ăn trộm. Thì có thể là mình cái giới này mình phạm ra, có thể là mình ăn cắp cho chính mình, hay mình ăn cắp cho người khác. Không phải như vậy. Không những là chúng ta chấm dứt những cái ác nghiệp, mà chúng ta phải tụ tập các công đức, tức là một cái thuốc trị đối giải với tất cả những cái ác nghiệp, là vì chúng ta muốn có tất cả những thiện nghiệp và có những kết quả của các thiện nghiệp đã tạo ra, là chúng ta có được một cái kiếp người có đầy đủ các phẩm tính trong kiếp tới. Vì lý do đó chúng ta phải cố gắng chấm dứt tất cả các ác nghiệp. Đức Văn Thù Sư là Lama Tsongkhapa, Ngài có nói rằng, mà Đức Thầy dẫn dụ những cái lời của Ngài nói rằng, cho đến khi một người thọ được một cái kiếp người có đầy đủ các phẩm tính,
in the spiritual developments towards enlightenment. So therefore,
thì mới có đủ cái cơ hội để mà có dấn thân vào sự tu tập. Vì lý do đó, chúng ta phải tích tụ công đức, làm tất cả những thuyền duyên để cho những cái kiếp sau của chúng ta có được cái thọ mạng quý báu này.
Thế thì khi cũng hiểu rồi.
So the bottom line is this, that in order for
cái điều mà cốt tử cuối cùng mà chúng ta muốn nói đến để mà nhắc nhở cho chính bản thân mình là cái sự tu tập gồm có hai khía cạnh là tu tập công đức và rửa sạch các nghiệp. Có những cái điều chúng ta phải vun trồng và có những điều chúng ta phải loại bỏ. Chúng ta phải tự học hỏi để hiểu rõ những cái điều này. Nếu mà chúng ta không được học hỏi những điều này một cách thích đáng thì chúng ta không hiểu được những cái điều gì mà chúng ta cần làm, chúng ta nên làm, chúng ta cần bỏ, chúng ta nên bỏ.
So of course education takes time.
Dĩ nhiên cái sự học hỏi này phải mất thì giờ và trong cái thời gian hiện giờ cái điều mà chúng ta không biết nhiều nhưng mà chúng ta phải luôn luôn có cái sự nội quán nhắc nhở chính mình là mình phải cố gắng không làm những cái điều gì làm tổn hại kẻ khác, những cái điều chúng ta làm tổn hại người khác.
The use of our body, spirit, mind,
do cái sử dụng của thân khẩu ý
is, negativity.
đều là ác nghiệp hết. Những cái điều mà chúng ta làm tổn hại để chúng sanh qua thân khẩu ý của mình đều là ác nghiệp hết.
And but extension of that sort of idea,
khi mà chúng ta nối tiếp theo cái chiều hướng suy luận này thì là nếu mà chúng ta sử dụng thân khẩu ý của mình bằng bất cứ cái phương cách nào mang lại sự an bình cho chúng sanh, mang lại lợi ích cho chúng sanh thì tất cả những cái điều đó được coi như là những thiện nghiệp. Chưa có cái sự hiểu biết nhiều và chúng ta luôn luôn có cái sự hiểu biết thường thức, chúng ta biết được những cái gì chúng ta nên làm, chúng ta không nên làm, là chúng ta làm tổn hại hay là làm hãm hại đến những người khác và những cái điều chúng ta có thể làm để mang lại lợi ích cho người khác.
As much as we emphasize
nhưng mà chúng ta cũng giống như là đang nhấn mạnh về những cái điều mà chúng ta phải vun trồng được những kết quả để chúng ta có được cái kiếp người hiếm quý. Khi mà chúng ta cũng phải có cái sự nhấn mạnh rằng nếu mà có được cái thân người hiếm quý này, chúng ta phải sử dụng cái thân người này sử dụng cái tinh túy của kiếp người để cho cái sự tăng trưởng và sự tu tập.
So we need to see that as we do our practice, we
nếu mà chúng ta cứ tu tập mà chúng ta dấn thân vào
a practice of dharma
và cái sự tu tập rất là thanh tịnh một cách nghiêm túc.
Of course, theoretically speaking, a particular
thì đứng về nói một cách lý thuyết, nếu mà sự tu tập thanh tịnh
itself,
từ nó,
but it is possible that the way we put that into practice
từ nó là cái sự thanh tịnh, nhưng mà khi mà chúng ta tu tập cái sự tu tập trở thành bất tịnh. Thì chúng ta phải hiểu rằng một cái sự tu tập có thể là thanh tịnh, nhưng mà vì cái sự bất tịnh của chúng ta thì cái sự bất tịnh chúng ta biến cái sự tu tập trở thành bất tịnh.
So
So now you can ask me how.
Do đó cái câu hỏi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng làm thế nào để mà chúng ta dấn thân vào cái sự tu tập thanh tịnh.
One of the things we could do or we should do.
Một cái điều mà thầy nói là chúng ta nên làm là chúng ta tu tập một cách thích đáng và thanh tịnh.
It is a must.
Cũng là tu tập một cách nghiêm túc và thanh tịnh. Làm thế nào có được cái tu tập thanh tịnh đó là chúng ta có được cái động năng thanh tịnh. Động năng thanh tịnh là cái điều mà quan trọng. Và chúng ta luôn luôn phải chú tâm vào
So
chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải cái động năng nó giúp chúng ta có được giúp cho cái sự tu tập chúng ta trong cái kiếp tới mà chúng ta không thể chấp vào một cái kiếp này và chúng ta chỉ có chăm lo cho một cái kiếp này thôi. Nếu mà chúng ta tham bám chấp vào cái kiếp này mà thôi. Chúng ta chịu bám chấp vào cái kiếp này mà thôi.
Mà chúng kind of pure motivation is really it's very important to do
khi mà chúng ta dấn thân chúng ta vun trồng tất cả những thiện nghiệp cho cái kiếp sau thì cái sự bằng cái sự tu tập đó và cái động năng đó chính là một cái động năng thanh tịnh để cho sự tu tập của mình.
Let me give you an example from Lam Rim to
point out. Thầy có thể đưa một cái thí dụ ở trong bộ kinh Lam Rim nói rằng
that one does
ngay cả khi mà chúng ta tu tập
Mahayana practice
mà không có ở trong truyền thống của Đại Thừa
or esoteric tantric practice,
hay là ở trong Bạch Thừa ở mức độ cao ở mức độ tối thượng thừa
one's impure motivation or the
nếu mà cái động năng của mình là độ năng bất tịnh
level of motivation
thì dù cái sự tu tập ở trong hệ thống Đại Thừa hệ thống tối thượng thừa nó cũng mang lại những cái kết quả mà chúng ta mong cầu. Thầy cho một thí dụ trong Lam Rim này có một hành giả có hành giả mật giả có một mật giả tu pháp môn Heruka tên là pháp môn du giả tối thượng. Cái pháp môn này thuộc về mật thừa, không những là thuộc về Đại Thừa mà là còn thuộc về mật thừa. Thì cái pháp môn này tu rất là
complete enlightened state even in one lifetime. It's that kind of profound a practice.
Rất là sâu rộng. Cái pháp môn này có thể mang lại cái sự chứng được Phật quả trong một đời.
It was not so much the impure motivation, but it was inadequate.
Thì cái sự tu tập của hành giả đó không những
he only was able to accomplish relatively speaking
không những là không thích đáng
realization outcome which is literally translated as
không thích đáng
mà.
Thì dù có hành giả đó có dụng công bao nhiêu cũng thì chứng đắc được những kết quả rất là nhỏ.
They talk about different levels of realization. Sometimes they talk about 8 different levels of junshu, meaning stream enterers. Is the literal translation.
Thì ở trong cái sự tu tập thì chúng ta có những quả vị khác nhau. Ví dụ như quả vị nhập lưu.
Junshu dana is abiding by the outcome of a stream enterer is one of the 8.
cái kia quả vị nhập lưu là một trong những quả vị. Quả vị rất là thấp. Thì một hành giả tu như vậy, dù hành giả đó có đi theo cái pháp môn bậc điển tối thượng để mong cầu có được cái sự giác ngộ trong một đời,
a very small outcome that he could have achieved through Sarvapayana practice.
Và cái sự tu tập đó vẫn chỉ đưa đến một cái quả vị rất nhỏ ở trong Thanh Văn Thừa, tức là cái quả nhập lưu mà thôi.
George, ta tính ni suy tên lúc sợ. George, phải là yêu bị cấp sơ. Ni có giá gắn sơ yung tên đi lạ. Tớ sơ giá gắn anh ta, kì giá gắn đồ hóa ta kàn đi tích năng nguyệt ta. Ta tính sơ anh giá gắn ta, kia do yên nan joba chik jun yush dev thab re sen ta tende sen ni ta tende chan ta halin me do se so ta do je a kha kha so ta nge ani khora joba bo ta dungge den ani nge a shang ju ji sem de me chang ti lem re ka na no
maybe I should have given you a background story of the story.
Câu chuyện về cái hành giả mà tu pháp môn Veruca, cái hành giả mật giả đó, trong một cái thời đó có một hành giả tên là tên tiếng Ấn Độ, thì hành giả được mời đến Tây Bắc, được đến Tây Tạng. Thì Đức A Tỳ Sa mới hỏi hành giả này là, khi mà đến Ấn Độ thì đã học được cái pháp môn gì? Thì cái vị đó nói rằng, cho đến ngày hôm nay ở Ấn Độ,
abiding by an outcome of stream enterer, even though his practice was Hevajra practice.
Thì có một hành giả tu tập cái pháp môn Hevajra practice, mà cũng chỉ chứng được quả dự lưu thôi.
That's primarily because he lacked.
Thì Đức A Tỳ Sa mới bảo là cái vị đó sở dĩ tu tập cao như vậy mà lại chỉ chứng được cái quả thấp như vậy là vì thiếu được cái độc năng Bồ Đề Tâm.
So Adisha said, you know, the reason why he ended up in that kind of a predicament situation, if you could call that,
đó là một
is just because
đáng
he did not develop bodhicitta.
Là vì cái hành giả này đã không khởi được cái động năng Bồ Đề Tâm khi mà tu cái pháp môn mật điển tối thượng này.
I think that was Kishore was trying to say the same thing again.
Cái điều này
Atisha expressed it,
thầy nói một lần nữa.
Because he did not,
Đức A Tỳ Sa nói như vậy, bởi vì cái vị này không có Bồ Đề Tâm.
I have been focusing on, of course Atisha never claimed that he had Bodhicitta, but the way he implied is, you know, we can understand.
Mà tôi luôn luôn nhấn mạnh, dĩ nhiên Đức A Tỳ Sa không bao giờ ngài nói là ngài chứng Bồ Đề Tâm hết. Nhưng mà cái điều mà ngài giảng dạy là ngài nhấn mạnh phải tu cái pháp môn đó, vì vì đó cái hành giả, cái hành giả đó sang Ấn Độ mà tu pháp môn mật điển tối thượng mà cũng cuối cùng chỉ chứng được cái quả gọi là quả nhập lưu của hàng Thanh Văn Thừa.
So I have talked about these things with the motivation.
Cái điều này thầy nói rằng cái mục đích mà thầy nhấn là cái điều này rằng là tất cả những cái động năng chúng ta cũng phải lúc nào mang lại lợi ích cho người khác.
The negative karmic actions and tell you about them.
Thành ra chúng ta thầy nói là những cái điều mà thầy muốn nói là lúc nào chúng cũng phải
negativities of the body,
cố gắng giữ gìn các giới của thân khẩu ý. Vì thời gian ngắn hạn thầy chỉ nói đến ba cái giới của thân mà thôi. Ở trong dựa trên bộ kinh văn Lam Rim.
Rondi jayun jun de yu yaris, chit se kundi ni tat, chun namba tampu ji hui ni sanji ya gata, sanji kumba to ya chun namba java ji, naro nas hui yin su jayun.
Just to recapitulate a little bit.
Yeah, mà bây giờ thầy trở lại cái chính văn mà lần trước, mà thầy ôn tập lại những cái bài giảng lần trước. Thì có ba anh em dòng ca, dòng tu Kadampa đến tu viện. nơi đức Đa Thị Sa, nơi đức Tôn Tâm Pa chùa ở đó. Thì ba anh em của vị này đến hỏi Đức Tôn Tâm Pa, Đức Đạo Sư Tôn Tâm Pa rằng mà các vị cư sĩ này thấy các chư tăng đã tu tập ở đó và đã tu tập để chứng được cái sự được Phật quả.
And could you kindly
thì ba vị này đã chứng kiến được cái điều đó, mới đến hỏi Đức Atisha, từ giáo pháp của Ngài, làm thế nào để làm được cái điều đó. Như cái điều mà Ngài đã học của Đức Atisha, thì xin Ngài dạy lại cho chúng con, chứ đừng giấu giếm điều gì hết.
Tang bo ani chao mata pa tang le junde mandu gom sumar da chao mata pa mandu gom ani le junde heb tel gom heb che ani le junde mandu gom kus kan.
So in response to their request, Dom Thamba said,
mà trả lời cái câu hỏi Đức Đức Đạo Sư Tôn Tâm nói rằng các con phải mà phải thiền quán và cách nghiêm túc về cái về vô thường và cái chết và cái sự vận hành của luật nhân quả.
Em mà ta bảo gondi cha này, tức là anh ấy cha về chúng sinh sum tha anh ấy, tức là anh ấy có thể ta nhị thi anh ấy đặc hiệp là bất sinh ta càng cái đom này anh ấy chúng sinh gu và thôi anh ấy gom gu ở trên rồi làm được cái nữa ta tự sinh ba.
I remember that last week I told you that one of the powerful ways to
lần trước thầy có nói một cái sự thiền quán rất là quan trọng và thiền quán về cái chết và sự vô thường.
What is called the three basic principles or the fundamental principles, each of them supported by three valid reasons.
Thì cái ba cái sự thiền quán về cái chết vô thường gồm có ba cái điểm chính và tám cái điểm phụ. Nhờ cái sự thiền quán đó thì giúp cho cái sự thiền quán của mình trở nên rất là mạnh mẽ. Và nếu mà chúng ta muốn học hỏi một cách chính xác hơn, một cách nghiêm túc hơn, chúng ta hãy học ôn lại những cái điều này rất rõ ràng ở trong kinh bộ Lam Rim. Thầy sẽ không ôn lại ở đây, nhưng mà thầy yêu cầu chúng ta trở về nhà và hãy ôn tập ở trong kinh bộ Lam
Rim
về những cái điểm này, tức là ba điểm chính và chín điểm phụ hay tám điểm phụ, để mà làm nền tảng cho cái sự thiền quán về cái chết và sự vô thường.
One of the three basic fundamental principles.
Tại vì nói những cái điểm ngắn gọn thôi. Một những cái điểm mà chúng ta phải chú tâm vào là thứ nhất là cái chết chắc chắn phải đến. Chắc chắn là cái chết là đến. Không có cái bí mật gì trong cái chuyện mà chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết.
Then he or she will eventually have to face death. It doesn't matter in between
bất cứ
who we are. We could be rich,
ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta con người, một cái kiếp chúng ta như thế nào, chúng ta là một người yếu, người khỏe, chúng ta người giàu, người nghèo, chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, cuối cùng chúng ta cũng phải chết.
So therefore, there should not be any doubts about.
Chết là cái gì chúng ta không bao giờ có gì chúng ta phải nghi ngờ nữa. Thì cái chết là cái chắc chắn, là cái điều chắc chắn phải đến. Không có gì mà đáng nghi ngờ hết.
Nhưng mà cái đó khi rửa vào sâm, ta gom gúc mình. Nhưng mà cái đó khi rửa vào sâm này, ta sâm này chỉ khâu rửa vào khâu gần đuôi.
So as we meditate on this particular,
khi mà chúng ta thiền quán về cái điểm này, thì chúng ta nghĩ là cái chết thì chắc chắn. Khi mà chúng ta cứ thiền tập như vậy, chúng ta mới ở trong tâm của chúng ta mới nhảy ra, chúng ta nói là chúng ta biết rồi, chắc chắn là có ngày nào đó thì mình sẽ phải chết.
namche nge me sambas. Nyama kik tsa mayi pita, kadi shiki yame thaki yame dhus, tate mihwa de gongre.
So once we realize that, okay, one day I'm going to die for sure, and I get it now. And I have not, you know, how to say, any doubt about this matter. So one day that will happen. Well, now what we really need to
do is,
we don't know when. When is that one day is going to come?
Cái điểm tiếp theo là chúng ta mặc dù biết mình chết, nhưng mà cái thời gian mà mình chết thì không có gì mà chắc chắn được cái ngày mình chết hết. Mặc dù cái sự chết là chắc chắn, nhưng mà cái ngày nào chắc chắn mình chết thì mình không biết được. Thì cái trọng điểm thứ nhì, đấy là cái điểm mình phải quán chiếu, tức là mình biết cái chết chắc chắn mà mình không biết ngày nào mình sẽ chết, cái thời điểm chết không có gì là chắc chắn hết. Tức là có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Khi mà chết thì làm sao anh ấy chỉ lo đàn đạo mình luôn mà bây giờ làm sao hiện được thế này? Nói tao nói này tao gặp nó là thế này thế này tao yêu thế này thế này tao gặp bây giờ thế này thế này gặp bây giờ tao mình về bây giờ tao đừng cái số cả mình đuổi theo chân đi không đuổi theo nghe ba mình đuổi theo tao nam chỉ nghe ba mình bây giờ nam chỉ là nghe mấy song người ta.
So as we consider these basic principles relating to death and impermanence of life.
Khi nói về cái điều mà thiền quán về cái chết và sự vô thường, thì chúng ta có những cái điều mà chúng ta thấy được được cái sự thật. Cái điều mà thầy muốn là chúng ta phải đi vào cái sự phân tích.
Single-pointed meditation or placement.
Và chúng ta không phải chỉ có trụ tâm vào cái điểm mà đó và những cái điểm đó. Trước khi mà cái thiền trụ tâm á, thì chúng ta phải có cái sự phân tích rất là nhiều.
So which means we are going to die for sure, but we don't know when.
Thành ra cái điểm mà nói tiếp, thầy nói tiếp tục ở đây là chúng ta không biết khi nào chúng ta chết. Cho đến khi mà chúng ta cảm thấy được cái điều đó một cách chắc chắn.
There are many cases where, you know, the babies, unborn babies die in the womb of the mother.
Chúng ta có thể nhìn vào những cái thực tại, chúng ta thấy có những cái bào thai chết ở trong lòng mẹ.
Well, some die at delivery.
Có những cái bào thai mới sinh ra đã chết khi mà khi mới được sinh ra, hoặc là có những trẻ sinh ra chết trong vòng vài ngày, hoặc là những có những hài nhi sinh ra chết trong vòng vài năm, hoặc là có những người khác lớn lên được chút xíu chết vào tuổi thiếu niên, thanh niên, tuổi trung niên, tuổi già.
So there is no guarantee to say that if I'm in the womb, I'm going to come out really nicely, and then I'm going to.
Khi mà chúng ta đi vào sự phân tích thì chúng ta nói rằng, chúng ta có thể hiểu rằng khi mà chúng ta ở trong bào thai, chúng ta không thể nói rằng khi mà chúng ta sẽ sống mãi, ra ngoài chúng ta biết chắc chắn, chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta chết ở trong thời trung niên hay trong thời chúng ta đến tuổi già. Điều đó muốn nói lên nhất là cái điểm mà chúng ta không thể nào nói được cái thời gian khi nào chúng ta chết hết. Cái điều mà thầy muốn nói ở đây, mình không phải tự nói, tuy nhiên mình không có chết ở trong bào thai mẹ. Có những cái bào thai, có những đứa hài nhi chết trong bào thai, hoặc là mới sinh ra chết.
Is meant by the uncertainty.
Cái điều đó để nói lên cái điểm là cái thời gian chết không có gì là chắc chắn hết. Tức là chúng ta không biết bao giờ chúng ta sẽ chết.
Many great examples are provided in the Buddhist literatures to
explain how the time of death is uncertain,
and we don't know
nói đến cái điều mà khi mà chúng ta không biết chắc chắn khi nào chúng ta chết. Thì ở trong cái bộ kinh văn của Đức Long Thọ có nói rằng cái cuộc đời, cái kiếp người chẳng khác gì giống như là cái ngọn đèn trước gió.
In the wind, please. Now the wind can blow out the flame any time.
Chỉ một cái cơn gió thổi lên là cái ngọn đèn bị tắt. Thì cái thời gian thì một cái ngọn đèn nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Khi mà ngọn gió thổi đến, có nghĩa là cái chết có thể đến một cách bất cứ lúc nào.
So as we talk about in how long should we continue meditating on these things, of course until we truly feel it,
chúng ta sẽ phải trụ tâm và thiền quán vào cái điểm này bao nhiêu lâu. Cái điều mà thầy khuyên là chúng ta phải trụ tâm thiền quán cho đến khi thực chứng được cái điều này, thì chúng ta đừng có hiểu bằng một cái cách thông minh mà thôi. Chúng ta hiểu một cách sơ sài. Và thực sự chúng ta phải có cái sự thiền quán một cách nghiêm túc đến cái mức độ mà chúng ta thử cảm thấy được cái điều này. Chúng ta cảm thấy tận cốt tủy của mình khi mà đến cái mức độ chúng ta nói là mình không có, mình cảm thấy mình có thể nói được là mình không biết là lúc nào mình chết được, có thể mình chết ngay trong giờ phút này hay ngày hôm nay. Thì cái này, cái điều mà chúng ta chứng thực đến mức độ như vậy mới gọi là thực sự là sự thiền tập về cái sự thiền quán về cái chết và sự vô thường, chứ không phải hiểu một cách sơ sài hoặc là một cách thông thái thôi.
So as we meditate repeatedly on the uncertainty of time or death,
khi mà chúng ta thiền quán về cái thời gian chết thì không có gì là chắc chắn. Và khi mà chúng ta thiền quán đến như vậy, chúng ta chứng thực một cách sâu xa. Chúng ta thì có thể có cái cảm giác là chúng ta không biết lúc nào cái chết nó đến, có thể ngày hôm nay hay bất cứ lúc nào. Thì cái điểm mà tiếp tục mà chúng ta thiền quán đến là khi mà chúng ta chết như vậy thì cái gì còn lại ở lại với chúng ta.
So when we consider what can stand by us at death,
cái mà điều duy nhất mà còn lại mà ở lại với chúng ta
except dharma là or spirituality, ngoài trừ
cái sự tu tập, ngoài trừ cái pháp mà đi theo chúng ta, không có một cái gì khác có thể đi theo chúng ta được.
Garo chongse mangpo yene te phen thung yo ma re ta tu zo kan pa ngan je ta ji tin ji che we ta le khan de chi na ti gal chi wis kap su ani ran ta phen thung me ba ji ta ha ko yong gor ta gom na.
So when we consider this third basic principle, what can help us at
cái điều thứ ba là chúng ta thiền quán đến là những cái điều gì có thể giúp ích cho mình đến cái đến khi mà chúng ta đến cái thời cận tử, thì tất cả những cái gì mà chúng ta mà tích lũy trong cuộc đời này, những của cải mà chúng ta tích tụ được thì chắc chắn không có mang theo. Chúng ta có thành công, chúng ta có bạn đông, chúng ta nhiều bạn, rất là thân thuộc, gia đình đầy những người thân. Nhưng mà đến giờ tâm trung, những người đó không giúp được gì cho mình. Tất cả những cái điều mà thế gian, những cái điều thế gian mà chúng ta đã chứng đắc được, những sự nổi tiếng và những cái sự thân thuộc hay là những cái gì mà ưa thích cũng đều không đi theo mình cái thời gian mà mình lâm chung. Thành ra cái khi mà chúng ta chết thì chúng ta sẽ thấy rằng không ai có thể chấm dứt, không có lại gìn giữ được cái mạng sống của mình, không ai có thể chấm dứt được cái chết của mình. Tất cả những người xung quanh không có ai làm được việc đó.
Let me tell you a story to illustrate this point.
Thầy muốn nói lấy một cái thí dụ nữa. Có một vị hành giả
was able to see that the queen would die.
Một vị vua và một vị hoàng hậu.
Fire.
Thì cái vị đó với một cái thiền tâm của mình thấy được cái bà hoàng hậu đó sẽ bị chết vì lửa. Cái vị hành giả đó mới bảo với hoàng hậu rằng bằng cái cuộc đời của bà sẽ bị chấm dứt và cái lửa sẽ giết chết bà. Thì khi bà hoàng hậu nói là tôi có thể tự che chở tôi với cái lửa, không có sao hết. Khi đó cái hoàng hậu mới nói là mới sai các quân hầu đi xây xây một cái tòa nhà bằng kính và có nước chảy chung quanh thì không có cách nào mà lửa vào được.
Mẹ khi tôi đối xử như mặt chẳng chừng như mẹ anh em tiền đi tas mình chơi thì anh em mẹ khi là phụ mẹ khi cái anh em ta mở rộng tổ lữ sản anh em ta không phải thấy mẹ bà anh em ta mở rộng chơi như vậy.
So she hung her robes and
trong cái nhà kính đó thì bà treo những quần áo ở trong đó mà tất cả những cái đồ của mình, quần áo của mình, tất cả mọi cái thứ của mình đều trong đó thì bà cảm thấy rất là an toàn. Xung quanh đó thì có nước, thành ra không có, bà nghĩ là không bao giờ lửa vào được.
Sparks, this like is, I think some of the glasses are the magnifying glass. So, and it started fire with her clothes and the robes, so which caught fire, and the whole mansion.
Cái điều xảy ra là vì cái nắng, một ngày kia cái nắng nó hội tụ tất cả những cái chất nóng đó, cái nó làm cho quần áo cháy lên. Bà ở trong cái nhà kính đó, bà bị chết vì cái quần áo cháy ở trong đó.
Well, with each of the basic principles, we have to many reasons to
support the principles. Cái nguyên tắc ở trên thì chúng ta phải có phân tích bằng những cái
repeated meditation,
bằng cái sự thiền quán, đi vào từng cái điểm phân tích và đừng có tìm cách hiểu biết một cách thông thái mà thôi. Cái điểm mà cuối cùng mà chúng ta phải biết chắc chắn là cái chết không bao giờ mình biết được. Và thứ ba là cái điều mà chúng ta có thể mang theo khi chúng ta theo cái giờ chết là cái sự tu tập hay là cái pháp mà thôi. Và chúng ta phải nhớ rằng khi mà cái chết đã đến thì không có gì chấm dứt được cái chết hết, không có gì ngăn cản được cái chết đến, cái đến mà nó đến được, mà nó không đến được.
that big was style that zenje chimbu shi ak ta chang
must be really truly a feeling in our bones,
negative karmic action.
In the Lam Rim Treatise,
trong kinh Bộ Lam Rim có nói rằng khi mà chúng ta thiền quán về cái chết và sự vô thường, thì có nhiều lão sư đã nói rằng có nhiều lão sư nói rằng trong cái cõi luân hồi này, khi mà cái chết nó đến, thì chúng ta không có cách nào mà chạy thoát được cái chết. Không có đến một cái nơi trốn nào mà trốn được cái chết hết. Chúng ta không có đi vào, chúng ta không có trốn ở chỗ nào được, không chui vào trốn ở trong núi, là đi tàu ngầm, mà đi tàu ngầm ở dưới biển để mà trốn được cái chết. Và là chúng tìm một cái chỗ nào mà chúng ta nghĩ là an toàn để mà trốn được cái chết, không có chỗ nào an toàn để trốn được cái chết hết.
Đúng hết quan hệ rồi, nhà xuống cũng đúng hết quan hệ rồi. Anh chăm chăn lên, mít cho anh gom nhìn được rồi mà có trả ông người rồi. Nếu xuống trên gom nhìn được rồi mà trả này ác rồi, trả cũng người đi.
Meditating on death and impermanence of life.
Khi mà chúng ta thiền, thiền tập về cái chết thì vô thường, không phải là làm cho mình đã khổ là khổ hơn, mà làm chúng ta hoảng sợ lên.
Suffering nature of samsara, death and dying meditation. This is not because you know we have nothing better to do.
Trong một cái cõi luân hồi, bao giờ cái điều khổ nó cũng có. Cái khổ mà chúng ta đã có rồi. Chúng ta không phải hoảng sợ hơn nữa, và chúng ta đã khổ sẵn rồi, về thiền về cái chết thì chúng ta còn khổ hơn nữa. Đó không là mục đích của thiền quán về cái chết. Cái mục đích của sự thiền quán về cái chết là chúng ta lúc nào cũng có cái sự chính niệm, sự tỉnh thức về cái chết.
Motivates us from within inside us.
Khi chúng ta thiền quán về cái chết này, nếu mà chúng ta thực sự thiền quán, dĩ nhiên là chúng ta sẽ sợ hãi. Nhưng mà chúng ta có thể dùng cái sự sợ hãi đó một cái cách tích cực để chúng ta có thể thoát khỏi cái cõi luân hồi này. Sử dụng cái sự sợ hãi của mình một cách tích cực để đi vào cái sự tu tập giúp chúng ta thoát khỏi cái cõi luân hồi. Chúng phải tu là thấy khổ và còn khổ hơn nữa. Thường thường chúng ta thường thường không muốn nghĩ đến những cái điều mà có tính cách tiêu cực, và chúng ta nghĩ khi mà chúng ta nghĩ đến cái khổ là chúng ta đã nghĩ là cái điều này đã tiêu cực rồi. Chúng ta nghĩ rằng nghĩ đến cái chết, chúng ta nghĩ những điều này rất là bi quan, bi quan yếm thế, làm cho cái tâm của mình thất vọng. Nhưng mà cái mà điều mà sự thật là nếu mà chúng ta trốn tránh những cái điều này, những điều này nó vẫn đến, thực sự nó vẫn đến. Thì khi mà chúng ta chứng thực điều đó, chúng ta đợi đến lúc đó, chúng ta nói hỡi trời ơi, đất ơi, nếu mà tôi biết được như thế này thì tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.
educate ourselves.
Cái điều mà chúng ta chứng thực về điều này là mà chúng ta tự học hỏi về điều này để mà chúng ta có thể nắm lấy cái cốt tủy của sự tu tập. Để chúng ta nắm lấy cái cơ hội đó thì chúng ta tu để chúng ta tránh được cái sự tái sanh và khỏi luân hồi, chúng ta thoát khổ. Khi mà chúng ta đó là cái đó là mục đích của sự mà thiền tập về những sự thống khổ của cõi luân hồi và cái chết và cái sự vô thường ở trên cuộc đời này. Nếu mà chúng ta thực sự mà đối diện với những cái điều này thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả rất là tích cực. Đó là cái điều mà chúng ta muốn có. Thầy sẽ chấm dứt cái thời thuyết giảng ngày hôm nay ở đây. Chúng ta khởi đầu cái sự tu tập bằng động năng thanh tịnh. Bây giờ đến cái thời mà hồi hướng, chúng ta cũng hồi hướng một cách thanh tịnh.
Whatever merit,
cái công đức là chúng ta tu tập, chúng ta tích tụ, do cái sự lắng nghe pháp ngày hôm nay, sự thính pháp ngày hôm nay, chúng ta hồi hướng những cái công đức này cho cái sự quang huy của Phật pháp, cội nguồn của tất cả cái sự hạnh phúc tối thượng trong thế gian, luôn luôn được quang huy ở trên cái cõi trên vũ trụ này. Nguyện cầu cho Đức Phật Đại Đạt Ma và tất cả các vị đại đạo sư, bởi bất cứ ở nơi nào trên thế gian này, ở trên vũ trụ này, các ngài được trường thọ và thành tựu được những cái công đức mang lợi ích cho chúng sanh. Cầu cho tất cả các hành giả trong tất cả mọi truyền thống luôn luôn được mạnh khỏe, có sự hòa hợp và thành tựu trong cái sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài mà không có vượt trên các chướng ngại, không có chướng ngại nào hết. Nguyện cầu cho thế giới này và tất cả các thế gian trong cõi giới này từ toàn ngoài các khổ đau cách nào và có được sự hạnh phúc an bình và có được sự tu tập.
Đó là mà cái sinh chi tham chi đứng như chính chỉ qua lựa chọn này sáng chỉ chỉ cùng bao nhiêu thứ bị giữ chủ chi.
Nói một cách ngắn gọn, chúng ta hồi hướng sự trọng công đức hội này cho tất cả và mẹ chúng sanh từ mẫn, tự tại ngoài tất cả sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, mà chứng được Phật quả nhanh chóng.
Chia
shabe zinde bodu tenyo enje sonje benje shoje meto chamore ro nje nje kembonde sonje jendo mede bwoi dogwe nondo jendo shebo jo yedon guru ro namonde no neodone omu
ona tenzila
loske
Hey, you are.
No, no, sir.